Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hải Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hải Trường sẽ nói về đề tài ranh giới,
vai trò và ranh giới.
Thưa Thầy, Thầy cho tụi con hiểu rõ hơn vai trò là những vai trò gì và những cái ranh giới gì mà để... mình cần hiểu.
Cái duyên là đầu tiên cả thì cái đặc biệt là thầy nói một cái series về những cái bài mà gọi là tứ tướng, là những cái điểm mù của mình, thì dụ nhân tướng, ngã tướng, rồi chúng sinh tướng, thọ giả tướng, thầy nói điểm mù đó, thì một trong cái điểm mù rất là quan trọng là nó dính vào trong cái vai trò của mình. Cái vai trò đó tức là mình gọi là role, tiếng Anh gọi là role đó. Thì cái vai trò, mình đóng vai trò, thì dụ như thầy đóng vai trò của người thầy, chị đóng vai trò của một người mà bác sĩ. Rồi khi mà chị về nhà đó thì chị đổi cái vai trò khác là chị thành cái người mẹ. Khi chị qua thăm mẹ của chị thì đổi vai trò là một người con gái. Rồi khi mà chị đi chợ, đi phố đó thì chị đổi vai trò thành một người là consumer, một người mà chị là tiêu thụ. Khi chị lái xe đó thì chị nhìn vào trong cái máy, trong phone đó, thì phone tùy theo cái người đó là người nào thì chị đổi thành cái vai trò. Nhiều khi thì mình đang nói chuyện với mẹ rất là cung kính vui vẻ, nhưng mà chị đổi cái phone ra được con thì chỉ đổi cái giọng liền. Thành cái sự đổi cái vai trò đó nó là một cái chuyện mà hẳn nhiên vô cùng, và gần như là con người mình là lúc nào cũng đóng rất nhiều vai trò chứ không phải là một vai trò. Thì cái sự thay đổi vai trò đó đó mà nó đúng lúc, đúng thời, đúng chuyện, thì ví dụ như là mình đổi từ vai trò, thì ví dụ như thầy là thầy, nhưng mà khi thầy về thăm những người anh chị em của thầy đó, những anh chị của thầy, thì thầy đổi thành cái người mà giống như là người trong gia đình, cho nên thân mật. Khi mà mình biết đổi cái vai trò như vậy thì tự nhiên là cái cá tính của mình nó rất là, mình gọi là rất là ổn định, mình là người mà được người ta chấp nhận. Cái đổi cái vai trò là rất là hay bạc, tại vì là nhiều khi trong cái tâm lý học bây giờ đó, người ta thấy là có nhiều người họ không shift gear, không đổi cái vai trò được. Thì dụ như thầy đi về thăm chị của thầy trong gia đình thầy bên Hawaii gì, thì khi mình đi thăm như vậy thì chị nói em ngồi ăn vậy là anh về mình chị như vậy. Thì thầy ngồi thì quá giờ thì nào, bây giờ đó là chưa đến 12 giờ thường là mới ăn, nhưng bây giờ mới cái 10:30 hay là 8-9-10 giờ thôi, nhưng mà mình đổi cái vị trí một chút. Tại vì mình về thăm nhà mà bây giờ mình nói không, 12 giờ tôi mới ăn thì không được. Mà khi mình nói chuyện
vai trò của thầy là thầy quên là mất em. Là thầy là người em,
mình đúng thành ra mình phải đổi thành vai trò là người em. Cho mình giữ cái vai trò là người thầy đó thì là nó bắt đầu có cái xung đột. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện mà rất giản dị. Rồi xong rồi nhiều khi người chị đó cũng giống như thầy, thầy có cái người dì hỏi thầy, thầy là thầy của dì đó, nhưng mà dì năm nay 95 tuổi rồi, bây giờ dì quen rồi, dì kêu thầy bằng con được không? Con và dì được không? Thầy nói dạ dì kêu con là con thì hay quá. Nhưng mà cái vai trò đóng rất là quan trọng, và mình có cái sự mình gọi là cái contract hay là có cái giao kèo, mình biết mình đóng cái vai trò nào và người ta biết mình đóng vai trò gì, thì mình đổi qua đổi lại đó, nó là một cái sự lành mạnh của con người của mình. Khi mà vai trò đóng không đúng đó thì thường thường nó tạo ra nhiều cái chuyện mà rất là khó khăn. Mà bây giờ đó thì cái đầu tiên của cái tại sao mà cái bài này là liên hệ chặt chẽ với là cái Phật giáo, tại vì các bạn biết cái Phật giáo đó là mình luôn luôn có cái sự mà tôn kính, tôn sư trọng đạo, là bởi vì cái vai trò của người thầy đó là dạy đạo. Và mỗi cái vai trò mà thấy mình có cái phấn sinh, có cái nhiệm vụ, có cái chuyện làm của cái người đó, giữ cái vai trò đó. Mình khi mình không làm những cái chuyện mà cái vai trò đòi hỏi đó, thì tự nhiên mình mất đi cái vai trò đó. Cho nên người thầy phải làm cái vai trò của người thầy, ví dụ như vậy. Người cha phải làm cái vai trò của người cha, người mẹ là vai trò của người mẹ, người con là vai trò của người con. Thì nó mới đóng cái vai trò đó, và nó có cái sự giao kết giữa những cái vai trò với nhau đó, mình với người khác đó, thì mới ổn được và mới định được. Và bản thân mình ấy, mình không thể lộn lào trong cái tư tưởng. Thì một trong những cái chuyện đó là cái chuyện lý do mà tại sao cái bài này nó có, bởi vì đó là cái tinh thần Đức Phật gọi là trung đạo. Trung đạo là mình biết đóng cái vai trò cho đúng. Và vì vậy cho nên ấy, tâm mình nó không cần phải suy nghĩ nhiều chi thứ đó. Còn một câu chuyện rất là vui là khi mà ông thầy này ông gặp trên núi đó, ông có 5.000 đệ tử, thì lâu lâu bị xuống núi một lần, thì khi mà xuống núi ông đem thành 5.000 đệ tử luôn, thì mấy người đệ tử đã 17 tuổi, teenager mà xuống đó, thì 5.000 đệ tử đó, thì ông sư phụ ông nói là con xuống đó, con gặp tất cả mọi người đó, thì con đều phải chào và cung kính, qua như thế là mình là con cháu trong nhà của người ta, phải chắp tay, phải lại. Thì 5.000 đệ tử thì người nào cũng làm như vậy cả. Nhưng mà cái chú út đó thì chú xuống chú mụm miệng dễ thương lắm, vô nhà thì người ta thấy chú mụm miệng dễ thương thì cho ngồi lên đảnh lễ chú, thì chú thấy thích quá, ô tôi ngồi xong rồi đó, rồi mình đi nhỏ mà chạy ra nó, ô đây là Phật sống, con đảnh lễ ngay Phật sống. Thì tự nhiên chú thích đóng cái vai trò của ông Phật sống. Đến lúc mà đi về lại đó thì ông sư phụ cũng kêu mày đưa ra, mày con ra ngồi nói chuyện. Chú ra kìa, chú nói sư phụ hôm nay con đi về rồi, con mình biết con là Phật sống. Ông sư phụ cũng gãi đầu mà. Ai mà dạy con như kỳ vậy. Chứ mà đó nói tới cái sự ấu trị của cái vai trò mình đóng, mà nhiều khi mình gỡ ông ra khỏi cái vai trò đó, mình không đổi switch cái vai trò. Cái trung đạo đó là cái triết lý đó, mình hiểu được cái vai trò nào và mình đóng cái vai trò đó mình cần như thế nào để mình thích hợp. Mà nhỏ vậy đó thì từ mình mới không có sinh ra những cái bình hoàng của cái vai trò mà các bạn thấy, như chị thấy bây giờ nhiều khi là con cái đổi chuyện vì mẹ cha mẹ mình cũng không có đàng hoàng lắm. Thầy nhớ có một cái thầy hồi cách đây 30 năm rồi, thì thầy có dạy mẹ em trong trường trung học đó, thì có một cái em đó đó mình nói chuyện với thầy, em này tên là, thầy nói tên Peter để cho nó dễ bảo vệ cái tư quyền tư nhân người ta chủ. Nhưng mà em nói với thầy sửng sốt, em nói con kêu ba con bằng cái tên, thẳng cái tên luôn. Thầy nói tại sao mà em lại làm được, mà mình phải kêu là father, là daddy là không, con nhà con bình đẳng lắm, kêu thẳng cái tên luôn. Thì thầy nghĩ cái đó là một cái mà không hay lắm. Thì khi mà có cái họp của parents và teachers nói chuyện với nhau, phụ huynh nói chuyện, thầy nói là cái này bác nên cẩn thận nha, tại vì là con cái mà đổi chuyện với bác như bạn bè như vậy thì là bác có chừng nhiều khi sinh ra xung đột. Thì cũng có đời này đời mà của cái chính sách mà dân chủ thì mới thay xưa quá rồi mà, tại ông người Mỹ mà. Khoảng mấy năm sau đó thì là thầy không còn dạy nữa, nhưng mà thì thầy gặp lại đó, khoảng năm 2007 thầy gặp lại, nó tới nói chuyện, ông đó ông complain với thầy quá trời rồi, ông nói trời ơi tôi nhớ hồi xưa thầy còn nhắc mà tôi không tin. Thì thầy đâu có biết rằng là tại ra là lấy vợ rồi, vợ nó về nó quay tôi là không còn là cha gì cả, không còn quay mẹ, không còn là mẹ, nó quay là nó ăn uống rồi làm đủ thứ lúng túng cả, rồi nó bắt tôi dọn này nọ. Rồi đến lúc mà tôi là chuyện mà nó kêu tôi, tên tôi nó không kêu daddy nữa. Rồi cái đứa con nó đẻ ra đó là 2-3 tuổi đó, bây giờ đó tôi kêu nó nói là đây là I'm your granddaddy. Đứa nhỏ nó nói chứ what is granddaddy. Thành ra tôi buồn quá, thầy mới nói cái đó là cả một cái vấn đề, vì nó tạo ra một cái gọi là cái ranh giới của cái vai trò. Cái ranh giới đó là mỗi người mình có một cái, có thể cái vai trò mình đóng là nó có một cái ranh giới, mình không thể vượt qua cái ranh giới giới hạn là được. Đấy, mà đó là cái vấn đề mà gọi là cái điểm mù nhiều khi mình không thấy được. Thì câu chuyện là nhỏ như vậy thưa các bạn, nhưng mà nó đưa tới một cái hệ luận rất lớn trong cái đạo Phật. Thì cái đạo Phật của chúng ta đó không có phát minh ra cái khoa tâm lý học. Các vị sư, các vị thầy hồi xưa đi học về Phật, Phật dạy bát chánh đạo, tứ niệm xứ, Phật dạy tứ diệu đế, Phật đâu có dạy về cái tâm lý đó. Thế nên cái khoa tâm lý học của nhà Phật đó, thật sự Đức Phật không bao giờ mở cái trường dạy tâm lý học, và cũng không có lấy cái trường tâm lý học là một cái chủ đề chính. Ngài chỉ nghiên cứu cái tâm và làm sao cái nguồn tâm làm sao mà giải thoát. Từ từ trong mấy ngàn năm đó, đó thì qua mỗi cái văn hóa đó thì con người mà người tu, các vị thầy họ từ từ đó họ cũng trưởng thành, rồi họ mới sử dụng những cái hiểu biết của đương thời văn hóa về cái hiểu biết về cái tâm, về cái vai trò, về cái xã hội mà họ đem vào trong cái sự truyền bá đạo lý và triết lý. Nhưng mà cái bản thân nhà Phật không có dạy chuyên về tâm lý học, mà nếu có dạy đó thì cái dạy mình lấy cái tâm lý học của bên ngoài để mình áp dụng, chứ không phải là cái nhà Phật là có khóa tâm lý học ở nhà Phật, cái đó không chính xác. Mà phải nói rằng là nhà Phật mình á, khi mà trải qua từ nước này qua nước nọ, văn hóa này cái văn hóa nọ, thì mình đem những cái kiến thức của tâm lý học mà đã có sẵn rồi, mình đem và mình ghép vào để mà mình vận dụng nó trong cái triết lý của nhà Phật. Bởi vậy cho nên người ta nói rằng là khi một người mà tu đó thì thường thường là cái vấn đề về tâm lý của họ nhiều hơn là vấn đề tâm linh. Và một trong những vấn đề đó trở thành một cái điểm mù lớn là cái vấn đề cái vai trò và cái ranh giới của vai trò đó. Thì dụ như là cái vai trò của người học trò đó, thì bây giờ các bạn thấy đó, là nó có rất lớn. Thầy có một cái em học online, high school năm nay là cái năm cuối cùng của cái trung học. Em mới kể với thầy đó chị, em nói chứ. Con ở nhà đó, thì là con cứ vặn cái iPad lên con làm, thì thấy cái hình của con, thì thấy như vậy. Thì con khi con cần thì là con nói, là con không cần thì con không nói. Nhưng mà bà giáo bà giảng bài xong một cái period xong là nghỉ, rồi người khác tới dạy. Thì hỏi như vậy đó, thì là quan hệ em với cái người thầy đó như thế nào? Thì nói, thì con chỉ thấy cái hình đó, con cũng... Rồi xong rồi, thầy hỏi như vậy là mấy người bạn con thì có bình luận gì, nói duyên về cái này. Cái này con thấy nó khô khan quá. Rồi, nó xin lỗi cho mấy người bạn là con phê bình cô giáo này đẹp không, cô giáo này xấu như thế nào đẹp. Thành ra, nó nói với thầy, nói con thấy là con miss, con nhớ cái chuyện đi học lại, ngồi trong lớp học lại. Thế bây giờ thì đi học lại trường học rồi, nhưng mà cái thời đoạn mà năm ngoái bắt đầu pandemic đó, em không được học. Thầy phỏng vấn, thầy nói chuyện thì em mới thấy là mất đi, mình gọi là cái vai trò của người cô giáo rồi đó. Cô Động là vai giáo, cô là cô giáo, nhưng mà mình không có thể nói chuyện được, không có thể trao đổi được. Thế nên cái cô đó không đóng được cái vai trò cô giáo, mà chỉ đóng cái vai trò của người cho những cái tin tức, những cái thông tin về cái bài học.
Cái đó cổ thì nó đó. Cũng giống như là nó quen với trong cái hình ảnh TV mà nó coi.
Thì quen TV thôi.
Vâng. Thành ra là even cái cô giáo đó nó không có cái sự sống để cho nó. Vâng.
Thành ra là nó trở thành một cái vấn đề rất lớn. Thành ra là các bạn có biết rằng là như cái em này đây, em này em nói là con chỉ muốn làm xong đi về đi vô học lại, tại vì con thấy cảm thấy nó không có cái gì mà dính vô. Bây giờ em đi học lại thì là điểm cao vô cùng, là bởi vì có nói chuyện, rồi có trao đổi, rồi gặp như mặt nhau. Thì cái điều đó nó làm như mình biết, thì các bạn biết là trong cái vai trò là rất quan trọng, như là trong cái pandemic này nhiều khi đó, bạn cũng nên thăm cái vị thầy học đạo của mình, bạn đi thăm viếng những người bạn bè bên nói chuyện, bây giờ bắt đầu đó, để mình bắt đầu có những cái vai trò mình đọc nó rõ ràng hơn. Chứ nhiều khi online nó không có. Nhưng mà cái văn hóa nhiều khi là nó là đẩy mình vô trong cái chuyện là bây giờ mình chỉ ngồi đó, mình quay tối cine thôi, cái phim Hàn Quốc, quay phim Tàu, phim cổ trang. Mình quay hồi đó thì tự nhiên là mình không biết mình đóng cái vai trò, mình chỉ nhìn như đó, mình đồng hóa mình với cái người vật nhân vật chính, thì dù như vậy đó. Từ từ đó, cái vai trò mình nhiều khi mình phát biểu những cái lời mà nó không có đúng trong cái vai trò mình học lại cái từ những cái lời của người này kia nói đó. Thì dù có một bữa đó thầy có một cái em nhỏ tới ngồi chơi nói chuyện, thì thầy mình đưa cái iPad ra cho nó bấm. Rồi xong là thầy nói em đừng cái vô những cái website nào, tại vì thầy chỉ muốn cho em quay cái app thôi. Nó không kèm qua cái app, lật nó quay là nó surfing mấy cái web. Thầy nói em đừng có nên làm như vậy. Nó nổi giận với thầy. Nó nạt thầy lên, nói that's my right. Thầy nói ủa không em, cái này không phải, không có cái gì về cái quyền lợi. Cái này là thầy share cái iPad, thầy nói em quay cái này. Nói em quay cái app mà mình, app thật sự là cái app của cái hội tư biên một sự lúc đó, là cái app mà khai nghiêm đánh cái exercise đó. Thầy nói em quay cái app này, nhưng mà nó qua chỗ khác. Mà chị ngồi chị nghĩ đó, nó học câu đó đâu ra vậy? Trời ơi, thầy giật mình, thầy run, thầy nói xin lỗi, thầy lấy cái iPad lại. Và thầy lúc sau thầy mới nói, mà nó không thể nào thấy được cái điểm mù của nó, là nó không đóng cái vai trò của một cái người mà mình gọi là một người trẻ, một người học trò, hay là một cái người bạn của thầy đi nữa. Không, nó lấy câu đó ở đâu ra, nó nhét vô trong cái lúc mình nói chuyện như vậy, nó không đúng cái chỗ đó. Nó không thấy được cái ranh giới của nó với thầy. Và cái vai trò của nó là phải là vai trò một cái người học trò đúng hơn.
Con nghĩ là nó có cái sự gần gũi với thầy thì nó
không, không gần gũi nữa. Lâu lâu thì gặp nó một lần rồi.
À vâng. Rồi xong rồi nó về, nếu mà về mấy cái technology thì nó nghĩ là nó giỏi hơn thầy. Thầy mà, nói là đi vào cái app này nó không chịu.
Khi mà nó nghĩ nó giỏi hơn thầy thì vâng, tức là nó không còn nghĩ nó là học trò nữa.
Dạ vâng, nó mất cái giới hạn của nó, cái
nó,
thầy
nó mất
trò.
Đi cái ranh giới nó không thấy. Vâng. Nhưng mà nó đâu có biết là thầy cũng giỏi về vâng, cái đó hơn nó. Vâng. Dù như vậy đó. Cho nên thưa các bạn, đó là cái vấn đề của thời đại là càng lúc đó là mình càng không đóng đúng cái vai trò của mình. Như khi người cha không đóng vai trò người cha, người mẹ không đóng vai trò người mẹ, người con không đóng vai trò người con. Và là biểu hiện trong cái sự hỗn loạn của cái danh từ, động từ mình sử dụng với nhau. Và những cái sự tức giận nhiều khi nó lên một cách tràn lan ra và bây giờ đưa tới một cái chỗ hỗn loạn nhất là Facebook hoặc là những cái diễn đàn. Thì trong cái diễn đàn là ai muốn phát biểu mà không có một cái vai trò rõ ràng để cho mình nói là mình là ai, thì mình muốn phát biểu cái gì được cả. Và cái sự hỗn loạn đó là thường thường nó từ từ nó đi ngược lại với chính mình. Tại vì trong cái diễn đàn hay là trong một cái Facebook đó thì mình phát biểu, nhưng mà phát biểu từ cương vị nào chị?
Dạ.
Không phải mình phát biểu dạ, từ một cương vị, một người tự do,
dạ,
một người mà không có một cái vai trò gì trong xã hội dạ, cả, không có trách dạ, nhiệm gì cả. Tại vì mỗi cái vai trò nó có trách nhiệm, bây giờ nó không có trách nhiệm, không có cái gì cả. Cho nên là một cái sự đáng sợ vô cùng trong cái thời đại là từ 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 con người mất đi những cái vai trò, mà mỗi cái vai trò được gắn với cái trách nhiệm, gắn với cái vũ trụ quán, gắn với cái tư tưởng, gắn với những cái lời nói và cảm xúc cảm tình. Cho nên còn một câu chuyện mà là rất hay là mà thầy chỉ mới nghe ngày hôm qua thôi, và là câu chuyện một cái người đây, họ về một cái miền quê ở Việt Nam, thì là họ mới đi gặp một cái bác nào đó, thì là trong cái clip đó thì ông bác đó, ông mới dắt đi qua cái vườn, ô tôi trồng cây này nè, ở Vĩnh Long, tôi trồng cây kia, tôi trồng cây nọ, nọ đưa. Rồi xong rồi hỏi, ôi, anh muốn ăn cái gì, tôi cắt cho anh ăn, thì vì cái này là tôi tự tay tôi trồng. Giờ thương vô cùng thì bác mẹ cắt về cái trái cây này, trái kia kia, rồi ăn. Thì anh này anh mẹ cảm ơn, anh hỏi bác chứ, bác có biết cái chuyện xã hội bên ngoài như thế nào không? Không, thì tôi cũng theo dõi sơ, nhưng mà cái chuyện nói chuyện bên ngoài. Tới đó rồi cái khúc này mới hay nè. Rồi anh nói thì khi bác mà tiếp đón con như vậy thì bác có cái hoài bão gì không?
À.
Bác có mong muốn gì để mà nói lại với quý vị khán giả trên YouTube? Thì bác này nói không, tôi cũng không có cái mong muốn gì cả. Tôi nghĩ rằng là cái đời sống của tôi trong cái miền quê này đó, thì tôi già, tôi quê rồi, tôi quê mùa rồi, nhưng mà tôi chỉ mong rằng là ai cũng biết được đó, là cái tình của người cha đối với con cái cháu chắc, tình của người cha. Nói thế ngồi thế nghĩ, trời ơi hay quá ta.
Tôi
chỉ có một cái chuyện nhỏ như vậy thôi, nhưng mà cái câu kết luận nó quá hay đó. Tình của người cha, thầy lúc đầu thì thầy chưa thấm, nhưng mà từ 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 thầy mới thấm là đó là cái chuyện mà mình gọi là, người Mỹ ta gọi là cái fabric of society, những cái nền tảng cơ cấu của cái xã hội đó, là cái tình thương. Và nó cái vai trò nào đó cũng có cái tình thương cả, mà mình phát triển cái tình thương là cỡ nào.
Yeah.
Thường thường đó, bây giờ là cái vai trò đó là bị mất hai chuyện. Thứ nhất đó, từ đó, cái identity, tức là mình biết mình là ai cả, thì mình cứ phát biểu lung tung cả. Thứ nhất, thứ hai đó, là mình không biết cái ranh giới của cái vai trò của mình.
Yeah.
Ranh giới là, có những cái câu nói mình không nên nói nó sàm sợ, nói nó hư. Nhiều khi nó chơi mà mình tổn hại người ta. Cái thứ ba đó là thầy nghĩ là cả một cái vấn đề nữa đó, là mình không biết là làm sao trong những cái vai trò mình đóng đó, mình có thể đem cái tình thương mình mở ra cho người ta, để cho người ta cảm được cái tình thương đó. Thành ra nó không có sự ấm cúng đó. Nhưng mà nhìn lại thì bác mà khu vườn nhỏ Vĩnh Long đó, đây là cái ký sự của những cái người đi về miền Tây đó, thì cái chuyện nó quá rất dễ thương, là bởi vì cái bác này là chỉ người bình thường thôi mà, đâu có gì đâu. Bác chỉ là người đi trồng cây thôi mà, nhưng mà bác ở trong cái vai trò trồng cây, nhưng mà bác đem được cái tình thương là của một người cha khi thấy cái người trẻ kia là người con, như người con đó, đóng đúng cái vai trò. Và do đó là đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng, là cái vai trò gì mình cần đóng để mà mình có thể đem cái tình thương tới và làm cho cái ranh giới của mình với cái ranh cái người kia đó là từ từ có cái sự cảm thông. Nếu mà các bạn nhìn cái hình thầy vẽ đó thì bạn sẽ hiểu ngay một cái chuyện mà thầy đang muốn diễn đạt. Tức là mỗi người mình nó giống như là mình có một cái bong bóng đó, mà mình ở trong cái bong bóng đó, và ở giữa cái bong bóng hai bên của người mình và người kia đó là có một cái bức màn mà nó đen trắng như vậy đó. Thì cái bệnh đầu tiên là cái bong bóng của mình á, mình nghĩ là mình có bong bóng, mình cái bong bóng mình nó bao trùm người khác một cách tỉnh bơ, cái đó là mình gọi là cái bệnh của cái ranh giới, mình nghĩ là mình là ghê gớm. Nhưng mà cái bệnh thứ nhì đó, nhiều khi đó, mình nghĩ rằng đó là mình cái vị trí, cái chức vụ, cái vai trò của mình đó, nó lớn hơn người ta và mình nằm ở trên người ta chứ mình không nằm dưới. Ồ, cái này là cũng là một cái vấn đề nữa, đó là mình trên người ta, mình hơn người ta và mình có thể nói xuống lại được. Bây giờ cái vấn đề mà thứ ba đó là cái vấn đề mà mình và người ta đó là tuy là mình bình đẳng nhưng mà làm sao mà mình làm cho cái ranh giới của mình với người đó nó được cảm thông. Và cái chuyện cảm thông đó là cái chủ đề mà thầy tin rằng đó là Phật giáo của mình có sự cống hiến. Đó là lúc nào mình cũng nhận mình là ở trong cái vai trò đó mà nó rất hay. Cái vai trò gì mình thấy đó, nhiều khi đối với người trẻ thì mình như Phật nói đó, Ngài thấy tất cả người phụ nữ là giống như chị, như mẹ của mình. Tại vì những người mà nam như là anh, như cha của mình. Cái sự suy nghĩ rất là hay. Thì vì vậy cho nên là có sự cúng kính Đức Phật, cúng kính với tất cả mọi người. Nếu mà chúng ta mà hiểu theo cái đạo Phật như vậy thì mình sẽ đem vào trong khoa tâm lý học thời bây giờ là mình nói rằng ô, mình cái vai trò của mình đóng đó là mình lúc nào cũng có cái sự tương kính với mọi người. Tương kính tức là mình nhận trí cái biên giới, cái ranh giới. Xong rồi đó thì mình làm sao mình có thể đóng cái vai trò mà mình có thể lan tỏa tình thương. Đó là cái sự tinh tế nhất, đóng vai trò. Cái vai trò gì đó mình biết để mà mình lan tỏa được cái tình thương. Nó có hai cái chuyện. Một là cái sự cảm thông và hai đó là cái sự bao dung. Hai cái cảm xúc này đó nó rất là quan trọng mà nó là một cái phần của chữ tình thương đại bi. Cái cảm thông và bao dung. Bao dung thì nó đưa tới sự tha thứ. Và đó là cái lý do mà tại sao khi mà mình học về nhà Phật đó thì mình sử dụng cái tâm lý học. Mình biết đó là có cái vai trò và mình biết rằng nó có cái vấn đề của cái ranh giới gọi là boundary. Và làm sao đó mình có thể tiếp tục đó mình dùng cái Phật pháp của mình trong cái tâm lý học là mình đọc đúng cái vai trò. Theo hồi nãy câu chuyện đó là quá hay. Với cái clip nhỏ. Bây giờ thầy kể chuyện một chuyện khác nữa mà đem cái Phật pháp vào trong cái vai trò. Cái đó là câu chuyện của hai ông thầy hồi xưa. Ông Thế Thân và ông Vô Trược, hai ông đó. Thì một ông đó thì là tu theo kiểu Bồ Tát, còn ông thì là không, tôi giải thoát lên Niết Bàn. Thì ông tu đạo Bồ Tát đó, ông là thôi được rồi, để mình nghĩ cách làm sao mà giúp cái người bạn của mình. Thì ông này ông làm bồ là ông bệnh. Ông bệnh rồi thì là cái ông kia là ông tu La Hán mà, tôi La Hán, tôi tu thì ai chết thì chết, ai sống sống tôi đâu có lo gì, nhưng mà anh em với nhau thôi, ông bệnh thì tôi tới tôi lo. Thì cái ông này ông mới tới, mỗi ngày ông lo. Thì ông kia dạo đò bệnh, ô tôi ăn cháo, nấu tôi ăn cháo rồi, ô tôi ngồi không được, đỡ tôi dậy, à, tôi cần cái này cần kia. Thì ông này phải lo từ đầu đến cuối. Mà khi mà càng lo càng nói chuyện đó, thì từ đó hai người cái quan hệ đó là bắt đầu được thay đổi. Hai người bạn đạo đó bây giờ trở thành một người mà chăm sóc bệnh, một người là bệnh nhân và một người là không phải là người chăm sóc bệnh, caretaker, caregiver. Thì ra như vậy rồi tự nhiên đấy, ông mà Bồ Tát mà giả bệnh này đó mà làm cho ông kia đó là phải thương, phải mở tâm để mà cho tình thương, cho tình thương. Thì từ khi mình cho tình thương mà giúp như vậy cả một tháng, hai tháng, ba tháng thì là tự nhiên đó cái tình thương là mình lan tỏa đủ. Thì ông này bây giờ nói tôi không có sợ cái chuyện là thành Bồ Tát nữa, mà tôi sẽ tu cái hành Bồ Tát. Đấy là một cái chuyện mà thiện xảo vô cùng. Tại vì đó nhiều khi mình muốn người ta đóng cái vai trò đó thì mình phải đóng cái vai trò gì. Nếu mà mình muốn người ta đóng vai trò đó mà mình nói người ta, bắt người ta mà mình không làm cái gì cả thì không được. Cho nên trong trường hợp ông Bồ Tát Thế Thân này đó thì ông mới giả làm cái người bệnh để mà cho ông Vô Trược đó, ông làm cái người đó mà gọi là chăm sóc người bệnh. Còn lần thì thầy hỏi một cái vị, tại sao mà ngài ở đây đấy mà tôi thấy là ngài nấu ăn mà ngài đâu cần để tự nhiên ngài nấu chi vậy? Cái vị tăng tên là Như Điền. Ngài Như Điền đó, ông nói ồ thầy qua thầy ở lại tôi một tuần, tôi nói thầy nghe. Thì thầy qua thầy ở lại một tuần với ông đó. Thì thầy thấy ông mỗi ngày là 5-6 giờ sáng ông dậy ông tụng kinh xong rồi, cái đó ông ra ngoài vườn. Ra ngoài cái vườn ông trồng đó, rồi ông trồng đủ thứ cả, ông lặt đồ lặt rau ra, ông rửa rẫy. Ông to con, ông rửa ông sạch sẽ xong rồi đó, là ông bắt đầu ông nấu. Ông kêu người này kia tới ông nấu đồ ăn á, thầy tưởng đâu 10-15 người không, mỗi lần là mỗi cái chùa ông là cả ngày nào là cũng có 200-300 người tới ăn cả. Đó đó ông nấu. Thì thầy không hiểu là tại sao mà ông nấu ăn mà như vậy, thầy thấy lạ quá. Thầy. Mà ông không bao giờ ông lên ngồi trên cao ông ăn cả. Nấu cho bà con xong rồi đó, thì tại ra ông nấu xong rồi đó là trưa là người ta lại cái sản đại bi với ông. Thì ông nấu xong rồi ông đi ông là chuyện về ngày này kia. Thì thầy ngồi thầy quan sát 7 ngày đó thì thầy mới hiểu ra, tại ra đó ông đồng cái vai trò của người mẹ săn sóc cho các đệ tử. Mà vì vậy là đệ tử cứ tới tấp nập, ai tới mà người nào cũng dễ thương, người nào giống như là những người con cái, người nào cũng hiền lành dễ thương cả. Tại vì là cái người mẹ mà săn sóc như vậy thì đương nhiên người con thì là có cái tình thương liền. Đó là một cái thí dụ khác mà thầy nghĩ rằng trong đời chúng ta đó có lẽ là nhiều khi mình phải đổi cái vai trò của mình như thế nào để mình làm cho cái sự ấm áp đó nó hiện ra được, và do đó cái ranh giới đó là từ từ nó hiện ra, và cái ranh giới đó nó làm cho mình có sự cảm thông, cho nên nó không phải là cái ranh giới mà làm cho mình giống như cái bức tường đó là chặn mình với người kia.
Thì con thấy qua những cái câu chuyện của thầy đó, thì nếu mà mình muốn có cái sự cảm thông, mình muốn mà nhìn rõ được cái vai trò người nào đó, thì mình phải có cái sự kết nối, mình phải gặp cái người đó. Online thì mình không có thể nào mình
cái hình nó đâu được.
Rồi thì là
nhưng mà gặp rồi đó thì mình đóng cái vai trò gì, cái vai trò gì mình đóng đó mình phải cần biết là thế nào đó, cũng làm sao cho cái tình thương mình là lan tỏa được người tới người kia thì mới thành công được.
Thì cái đó là một cái nghệ thuật. Là đó, cái đó là mình phải nhận diện được là mình đang đóng cái vai trò gì.
Đang nằm ở đây.
Nhiều khi là mình thì đi quá hạn thì mình phải nhìn ra được để mà mình trở lại.
Trở lại. Nhưng mà trong cái chuyện ông thầy Như Điền đó, là rất là hay. Là ông thật sự là ông hà mình xuống, ông nhúng mình xuống. Ông thật sự là enjoy, ông nấu ăn này nọ. Ông lo cho người ta rồi ông cách ông đi làm. Ông không phải ông nấu xong rồi ông vất đã không. Ông đi búc cho người ta ăn rồi ông lại chuyện. Ông làm như là người mẹ. Mà thầy thì học không được cái hành mà quá sức Bồ Tát của ngài. Mà ông trẻ lắm, ông rất là trẻ, rất là dễ thương. Mà trong đời thì các bạn là cái dạng Bồ Tát đó, đó là cái dạng Bồ Tát chân chính, tại vì họ đóng một cái vai trò đó mà có thể lan tỏa được cái tình thương. Sau này thầy thấy đó có rất nhiều người mà nấu ăn cho thầy, cho những người thầy khác đó, nhưng mà họ cũng như là vị Bồ Tát đó, họ nấu ăn, họ săn sóc, họ làm cho mình cảm thấy một sự ấm áp cuối cùng. Thì tức là họ vừa đóng cái vai trò của người mẹ mà đồng thời đó họ làm cho cái ranh giới đó là nó mình gọi là porous, tức là nó không còn bị kẹt. Họ có thể lan tỏa cái lòng cảm thông, cái lòng bao dung, cái tình thương tới và mình cảm nhận được trong cái cách mà họ nấu nướng phục vụ mình được. Và thứ ba đó là cái điều mà quan trọng nhất trong cái cuộc sống của mình là mình biết mình có cái vai trò gì, cái vai trò gì cần để mình đóng và làm sao mình lan tỏa được cái tình thương để có sự cảm thông và bao dung.
Vâng, như vậy con hy vọng là cái đề tài tới mình tiếp tục nói về cái cảm thông mới lại hiểu rõ cái vai trò của mình, phải thưa thầy?
Tốt lắm.
Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi và mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.